Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Bạn đã có một mục đích cho cuộc đời của mình chưa? Thật ra, ai trong chúng ta cũng đeo đuổi cho một mục đích nào đó trong đời. Có người đeo đuổi theo tiền bạc, danh vọng. Người thì chỉ muốn an phận. Có người là chỉ sống theo bất cứ điều gì thôi thúc trong lòng, hoặc đến đâu hay đó. Nói khác đi, dù không nói ra, mỗi chúng ta ai cũng có một triết lý sống. Đó là niềm tin, lý tưởng của đời sống, và chúng ta đeo đuổi, sống theo niềm tin hay là lý tưởng đó. Chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị hàng tuần nhằm trình bày một lý tưởng, một triết lý sống mà chúng tôi đã nghiệm thấy đúng cho mình và chỉ muốn chia sẻ niềm tin và triết lý sống đó. Niềm tin đó được đặt trên Thánh Kinh là thông điệp của Thiên Chúa cho nhân loại. Đọc Thánh Kinh và làm theo lời dạy của Thiên Chúa trong Thánh Kinh, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những ân phúc Thiên Chúa dành cho chúng ta theo lời của Chúa hứa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng tôi muốn trình bày với quý vị một trong những thông điệp và lời hứa của Ngài. Nếu chúng ta sẵn sàng làm theo, chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều mà Thiên Chúa phán dạy. Chúa cứu thế dạy: trước hết, hãy tìm kiếm nước của Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều đó nữa. Câu này là niềm tin và triết lý sống của những người đã đặt lòng tin nơi Chúa, và họ đã nghiệm thấy cho mình đúng như lời Thiên Chúa phán dạy. Trước hết, câu này cho chúng ta thấy một thứ tự ưu tiên trong đời sống. Lời Chúa dạy bắt đầu bằng hai chữ, trước hết. Trước hết, hàm ý đây là điều quan trọng nhất, đây là ưu tiên số một của đời sống. Trước khi dạy lời này, Chúa cứu thế nói về những mối lo lắng của con người về cuộc sống, lo ăn, lo mặc, và những nhu cầu khác về đời sống thể xác. Lo lắng như vậy chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho đời sống thêm đau khổ. Để giải quyết vấn đề, Chúa bảo hãy dẹp những lo lắng đó sang một bên, và điều đầu tiên cần phải làm là đeo đuổi, tìm kiếm nước của Chúa. Trước khi nói đến việc đeo đuổi tìm kiếm nước Chúa, chúng ta cần dừng lại và tự hỏi: ưu tiên số một của đời sống tôi là gì? Tôi đang đeo đuổi tìm kiếm điều gì? Bạn có biết là khi chúng ta chọn điều gì làm ưu tiên cho đời sống, thì bao giờ chúng ta cũng có thì giờ cho điều mà chúng ta lựa chọn đó không? Tôi được biết có một thanh niên nọ, có đời sống rất bận rộn, làm 2-3 job, phải đi học nữa. Mỗi khi cần gặp anh hay nhờ anh việc gì, anh nói rằng anh bận quá, anh không có thì giờ. Nhưng từ khi anh có cô bạn gái, thì dù anh vẫn đi làm và đi học, anh vẫn có thì giờ cho người bạn gái của mình. Anh đã có thể bỏ đi những điều không cần thiết, không ưu tiên trong đời sống, để có thì giờ cho người bạn của mình. Khi chúng tôi trình bày phúc âm hay nói những vấn đề thuộc phạm vi tâm linh cho một số người, phản ứng chúng tôi thường gặp là những lời thối thác, hẹn đến khi khác để khi nào công việc làm ăn được ổn định đã, vân vân. Những người đó ý thức được tính cách quan trọng của vấn đề tâm linh, nhưng không đặt nó lên hàng đầu, bảo rằng mình không có thì giờ hay là viện dẫn những lý do khác. Thật ra như đã nói, nếu chúng ta ý thức đâu là ưu tiên, chúng ta sẽ luôn luôn có thì giờ cho vấn đề ưu tiên đó. Bạn đang dành thì giờ nghe chương trình phát thanh này giờ này. Tôi tin chắc bạn đã có ý thức về tính cách quan trọng của niềm tin trong đời sống. Ước mong bạn sẽ tiếp tục đeo đuổi, tìm kiếm những điều đem lại giá trị đích thực cho cuộc đời. Cũng có những người không đeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh, đến khi gặp những thất bại khó khăn trong đời sống, lúc đó mới tìm đến với Chúa. Chúng ta cần đến với Chúa trước khi những khó khăn xảy ra cho mình. Chúa Giê-xu dạy, ưu tiên số một của đời sống chúng ta phải làm là đeo đuổi tìm kiếm nước của Thiên Chúa. Tìm kiếm nước Chúa là tìm kiếm điều gì? Nước hay vương quốc nói đến quyền cai trị của Chúa. Tìm kiếm nước Chúa vì vậy nghĩa là chúng ta phải trao phó đời sống của chúng ta cho Thiên Chúa ngự trị và hướng dẫn. Và để được Thiên Chúa ngự trị hướng dẫn, chúng ta phải thành thật ăn năn tội lỗi, vì Thiên Chúa là đấng thánh khiết, không thể ngự trị nơi tội lỗi. Chính tội lỗi đã phân cách chúng ta khỏi Thượng Đế thánh khiết. Ngài là cha của chúng ta, nhưng vì chúng ta đeo đuổi sống theo đường lối riêng, nên mối tương giao giữa chúng ta với Thượng Đế đã bị cắt đứt. Chính vì vậy mà khổ đau cứ triền miên tiếp diễn, và chúng ta đã không tìm được ý nghĩa của đời sống. Thiên Chúa chẳng những muốn ngự trị đời sống chúng ta để ban phước cho chúng ta, Ngài cũng đã cung cấp một chương trình để cứu rỗi chúng ta. Chúa cung cấp chương trình, nhưng chúng ta phải đáp ứng, phải tiếp nhận thì mới kinh nghiệm được điều Chúa dành cho mình. Tìm kiếm nước Chúa vì vậy nghĩa là đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, tin rằng Chúa đã giáng trần chịu chết vì tội của mình, để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng. Đó là điều đầu tiên chúng ta cần đeo đuổi tìm kiếm. Bạn đã đeo đuổi tìm kiếm điều đó chưa? Bạn có biết rằng Thiên Chúa đã giáng trần để cứu bạn và đang chờ đợi bạn đặt lòng tin nơi Ngài không? Vấn đề của chúng ta sẽ không bao giờ được giải quyết cho đến khi nào chúng ta mời Chúa ngự trị tâm hồn. Hãy tưởng tượng một nước không có vua, một đoàn thể không có người lãnh đạo, một gia đình không có người làm chủ sẽ rối loạn như thế nào? Cuộc đời của chúng ta cũng rối loạn nếu chúng ta không có Chúa làm chủ như vậy. Thật ra, đối với mỗi cá nhân, nếu chúng ta không để cho Chúa làm chủ thì chúng ta cũng đang để cho những thứ khác làm chủ cai trị mình. Chủ đó có thể là bạc tiền, nhục dục, danh vọng, vinh hoa phù phiếm. Bất cứ điều gì chiếm hàng đầu, chiếm ưu tiên trong đời sống, đó là chủ, đó là vua của đời sống chúng ta. Ai hay là điều gì đang là vua hay là chủ của đời sống bạn hiện giờ? Và kết quả là gì dưới sự cai trị của vị vua hay là người chủ đó? Lời Chúa dạy, trước hết, ưu tiên số một là phải tìm kiếm nước Chúa, tức là để cho Thiên Chúa tha tội và ngự trị tâm hồn. Đặt đúng ưu tiên như vậy, mọi điều khác sẽ theo đó được giải quyết. Một điều khác nữa đi song song với việc tìm kiếm nước Chúa là tìm kiếm đức công chính của Ngài. Đức công chính nói đến tiêu chuẩn và chương trình cứu rỗi của Chúa. Chúng ta chẳng những ăn năn tội, đặt lòng tin nơi Chúa, nhưng cũng phải tiếp tục sống theo tiêu chuẩn, sống theo lời dạy của Ngài. Lời dạy của Chúa thật đơn giản, có thể gồm tóm lại trong bốn chữ: kính Chúa, yêu người. Nếu chúng ta luôn luôn sống với lòng kính sợ Chúa và luôn luôn yêu thương người khác như chính bản thân, nếu ai cũng sống như vậy, thì chúng ta kinh nghiệm được thiên đàng ngay trên hạ giới này. Ưu tiên số một của bạn hiện nay là gì? Là miếng cơm manh áo, là nhà ở, là người thân, là tương lai, là sắc đẹp, là công danh sự nghiệp, là việc học hành, là tình yêu, là sức khỏe, là gì nữa? Tôi không biết. Có một điều tôi biết chắc, đó là khi tôi đeo đuổi tìm kiếm giá trị tâm linh trước, những vấn đề khác tự nhiên được giải quyết dễ dàng. Ngược lại, khi tôi cố gắng làm những vấn đề khác trước, lo những vấn đề khác trước, những mối dây mối nhợ hình như chẳng bao giờ hết cả mà cứ vấn vương tôi mãi. Tìm kiếm nước Chúa và đức công chính của Ngài không phải là một lý thuyết, nhưng là một kinh nghiệm sống. Hàng triệu người đã đặt lòng tin nơi Chúa và đã tìm thấy lời dạy này thật đúng cho mình. Hôm nay, tôi cũng chỉ chia sẻ về một kinh nghiệm tương tự. Ước mong bạn cũng sẽ có cùng kinh nghiệm với chúng tôi, để chúng ta có thể đối diện với một tương lai, dù mong manh hay vô định đến đâu, vẫn có thể biết chắc chắn là mình đang sống để làm gì và sẽ đi về đâu. Hãy nhớ lời Chúa dạy. Trước hết, hãy tìm kiếm nước của Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều đó nữa.
Kính mời quý thính giả nghe lời Chúa trong Thi Thiên 90, từ câu 1 đến câu thứ 10. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hãy trở lại. Vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thịnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở, tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chắn qua rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức sự giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa. Ai biết sức sự nóng nảy Chúa? Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.
Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Hôm đó là ngày đầu năm dương lịch, ông Tâm được nghỉ làm, nhưng ông cảm thấy mệt mỏi, chán nản lạ lùng. Sống ở miền Nam California, việc mà nhiều người thường làm trong ngày đầu năm là xem diễn hành Đại hội Hoa Hồng, đến tận nơi xem hoặc xem trên TV. Ông Tâm sống ở Mỹ đã hơn 20 năm. Những năm đầu ông thấy xứ người có nhiều điều hay và mới lạ, đem lại cho ông nhiều thích thú. Nhưng dần dần ông thấy cái gì cũng nhàm chán. Một phần vì tuổi tác, nhưng phần lớn là vì ông thấy đời sống chẳng có gì vui thích. Suốt tuần lo đi làm, cuối tuần được nghỉ, cuối tháng phải lo trả tiền này tiền kia, cuối năm thì lo chuyện thuế má, hết năm này qua năm khác. Năm nào cũng chừng đó chuyện, chừng đó ngày lễ lặp đi lặp lại. Hết những ngày lễ của mùa xuân thì đến lễ mùa hè, mùa thu rồi lại sang mùa đông. Gia đình ông Tâm ở đây khá đông, nên còn có thêm những dịp đặc biệt của đại gia đình. Tuần này đi dự đám cưới, tuần sau lại có tiệc sinh nhật hay ăn mừng nhà mới. Xen vào đó là đám tang của bạn cũ hay người thân quen. Đi đến mỗi nơi, ông Tâm phải phục sức khác nhau, nét mặt nụ cười cũng phải khác nhau. Dần dần ông thấy cái gì cũng nhàm chán, không còn ý nghĩa. Có lẽ một số quý vị cũng đang có suy tư tương tự, nhất là trong những ngày giao mùa, tiễn đưa năm cũ và bắt đầu một năm mới. Nhìn lại năm cũ, rồi nghĩ đến năm mới, chúng ta thấy cũng chừng đó truyền thống và thông lệ. Những thông lệ hầu như không còn ý nghĩa, nhưng không có, không được. Cứ như thế, hết đời này sang đời khác, hết thế hệ này đến thế hệ kia, đi qua với những thông lệ, những lời trao đổi đã trở thành sáo ngữ, và mọi việc trở thành vô nghĩa. Có một thương gia nọ, rất thành công sau nhiều năm làm ăn buôn bán. Trong ngày về hưu, ông nói, nếu tôi sống thêm 5-7 năm nữa, hay phải chết ngay bây giờ, thì cũng thế thôi. Tôi đã sống, đã nhìn thấy, đã kinh nghiệm tất cả. Sống thêm nữa chỉ là lặp lại tất cả những gì đã làm những năm trước. Đây là cái nhìn của người chỉ thấy những điều tạm bợ chóng qua của đời này, mà không nhìn thấy ý nghĩa của cuộc đời và những điều có giá trị vĩnh cửu. Thưa quý vị, đời sống thật là bận rộn và có nhiều điều cho chúng ta đam mê, đeo đuổi. Nhưng nếu đời sống chỉ là những sự nghiệp hay những vật chất chúng ta đeo đuổi hết ngày này sang ngày khác, hết năm này qua năm nọ, thì thật là nhàm chán. Vì đó là những giá trị tạm bợ, không mang lại niềm vui và thỏa mãn thật cho tâm hồn. Đời sống nhàm chán và vô vọng, vì chúng ta phải xoay quanh cái vòng lẩn quẩn, sinh, lão, bệnh, tử. Sinh ra đời, chúng ta phải lo học hành, lớn lên lo lập gia đình. Khi có gia đình lại phải lo đi làm, nuôi gia đình. Khi con cái trưởng thành không phải lo nữa, thì chúng ta đến ngày về hưu là lúc phải đối diện với bệnh tật, già nua và cuối cùng là cái chết. Tản Đà ngày xưa cũng nhìn thấy cái buồn chán, lo lắng và vô vọng của đời người, nên ông than. Ngó lên án đèn khuya hiu hắt, nghe tiếng kim ký cách chục giờ. Đêm trường nghĩ vẫn lo vơ, cái lo vô tận bao giờ là xong. Vua Salomon, vị vua giàu có, khôn ngoan nhất trong lịch sử nhân loại, cũng có suy tư tương tự về đời sống. Ông có trong tay tất cả quyền quý, giàu sang, sung sướng của trần gian. Nhưng đến cuối cùng, ông cũng thấy đời sống thật nhàm chán và vô nghĩa. Ông viết những lời như sau. Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời thì được ích lợi gì? Đời này qua, đời khác đến, nhưng đất cứ còn luôn luôn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc, nó xoay đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó. Mọi sông đều đổ vào biển, sông không hề làm đầy biển. Nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thể nói ra được. Mắt không hề chán nhìn, tai chẳng hề nhàm nghe. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ làm nữa, chẳng có điều chi mới ở dưới mặt trời. Người ta chẳng nhớ các đời trước, và các đời sau, những người đến sau cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa. Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời, kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi. Trích sách Truyền Đạo chương 1, câu 3 đến câu 9, câu 11 và câu 14. Mọi việc làm ra dưới mặt trời thảy đều hư không, theo luồng gió thổi. Đây là ý nghĩ bi quan về đời sống, nếu chúng ta chỉ chú tâm vào những điều tạm bợ, chóng qua của đời người. Tuy nhiên, nếu nhìn lên cao hơn và xa hơn, nhìn vào những điều giá trị vĩnh cửu mà mắt không thấy được, chúng ta sẽ thấy đời sống thật tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Đời sống không phải là một gánh nặng, hay là điều nhàm chán, nhưng là một kinh nghiệm tuyệt vời. Sự sống và đời sống con người là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đời sống ngắn ngủi thật, nhưng nếu có Chúa trong cuộc đời, chúng ta sẽ có cái nhìn lạc quan và đầy hy vọng. Trước hết, khi có Chúa trong cuộc đời, nhìn thấy vũ trụ xoay vần, bốn mùa luân chuyển đều đặn, chúng ta không nhàm chán, nhưng nhìn thấy bàn tay quyền năng, kỳ diệu của đấng tạo hóa. Sự vận chuyển thứ tự của đất trời, của thời tiết, mùa màng, cũng như những giai đoạn không di dịch trong đời sống con người, là điều minh chứng rằng đấng tạo hóa đang cầm quyền tể trị và đang điều khiển tất cả mọi việc trong vũ trụ. Nhiều khi chúng ta thấy như nhàm chán vì ngày nào cũng có mặt trời mọc, rồi mặt trời lặn, có buổi sáng rồi buổi tối. Nhưng thử tưởng tượng, một ngày nào đó mặt trời không mọc, sau đêm dài không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hoặc một ngày nào đó trời cứ sáng hoài không tối, đời sống sẽ bị xáo trộn trong nỗi kinh hoàng. Tương tự như thế, nếu Chúa không ban cho có bốn mùa, không có lúc mưa lúc nắng, mà chỉ có mùa đông lạnh lẽo hay mùa hè nóng bức, con người cũng không thể sống được. Điều thứ hai chúng ta nhìn thấy là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Ngài có một chương trình tốt đẹp cho con người chúng ta. Đức Chúa Trời không những là đấng tạo hóa quyền năng, nhưng Ngài cũng là đấng yêu thương. Kinh Thánh dạy như sau. Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào người cha thương con mình. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa, nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Chúa biết con người yếu đuối, đời sống con người ngắn ngủi, mong manh. Vì thế, Chúa thông cảm và yêu thương con người. Đức Chúa Trời không chỉ nói yêu thương, nhưng Ngài đã bày tỏ tình yêu đó cách cụ thể. Kinh Thánh dạy như sau. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Này, tình yêu ở tại điều này. Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Vì yêu con người, Đức Chúa Trời đã đến trần gian trong hình hài của Chúa Giê-xu, mang lấy tội lỗi của mọi người, chịu chết trên thập tự giá, để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Có người đã nói, đời sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết mình sống để làm gì, và chết mình sẽ đi đâu. Khi chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa và trở nên môn đồ của Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy mục đích và ý nghĩa của đời sống. Chúng ta không sống cho chính mình, nhưng sống cho Chúa và cho người chung quanh. Sứ đồ Phao-lô viết như sau. Chúa cứu thế đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Nếu chúng ta chỉ sống cho mình, tích lũy của cải cho mình và đặt hy vọng vào đời tạm này, đến hồi chung cuộc, chúng ta sẽ lo sợ và tuyệt vọng. Trái lại, nếu chúng ta sống cho người khác, sống cho Chúa và tìm kiếm những giá trị trường tồn, khi đối diện với cái chết, chúng ta sẽ bình an vì biết điều gì đang chờ đón chúng ta. Cách đây khoảng 10 năm, một người bạn Mỹ của chúng tôi bị ung thư. Bác sĩ cho biết bà chỉ sống được vài tháng nữa. Khi chúng tôi đến thăm, thấy bà ốm yếu, tiều tụy như một ngọn đèn sắp tắt. Trong khi chúng tôi không biết nói lời gì để an ủi bà, thì bà nói một câu mà chúng tôi không bao giờ quên. Bà nói, tôi không buồn, không lo sợ về tình trạng của mình. Đây là lễ tạ ơn cuối cùng của tôi trên đời này. Đến Giáng sinh là tôi đã được về nước Chúa. Tôi sẽ được gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng tôi yêu kính, tôn thờ suốt cả cuộc đời. Tôi sung sướng đón chờ ngày đó. Và đúng như thế, bà bạn của chúng tôi đã về nước Chúa trước lễ Giáng sinh năm đó. Thưa quý thính giả, khi chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ được làm con của Ngài. Chúng ta cũng vẫn đối diện với sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng chúng ta không cô đơn, buồn chán, không tuyệt vọng, vì biết rằng có Chúa luôn đi bên cạnh, dìu dắt cuộc đời mình. Người tin Chúa cũng biết rằng, khi từ giã đời tạm này, mình sẽ được sống yên vui, phước hạnh đời đời bên cạnh Chúa, trong vương quốc của Ngài.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với Mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, Mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
khi Chúa đã ban cho dân chúc khắp muôn nơi ngàn lời ca vang, nhiều nhạc hân hoan vui bước chân rộn ràng trong ánh mai ngập tràn. Quyết chí bước tới ngước mắt lên trông chờ tiếng Chúa ban ưa sẽ đắt chắn đêm ngày, một ngày an vui, một ngày tươi mới vui sống trong ơn lành. Dù trời giông bão, giạt rào mưa rơi ngăn lối trong cuộc đời bao khó khăn ngập tràn, nguyện Ngài đưa dẫn, dìu bàn chân con theo Chúa không sơn lòng quên hết bao buồn phiền. Tiếng Chúa phán ước sẽ đắt chắn đêm ngày, dẫu giữa sóng gió Chúa nắm tay đưa đường. Rồi ngày trôi qua, nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng. Tiếng Chúa đã ban cho dân chúc khắp muôn nơi ngàn lời ca vang, điệu nhạc hân hoan vui bước chân rộn ràng trong ánh mai ngập tràn. Quyết chí bước tới ngước mắt lên trông chờ tiếng Chúa ban ưa sẽ dắt chắn đêm ngày, một ngày an vui, một ngày tươi mới vui sống trong ơn lành. Dù trời giông bão, giạt rào mưa rơi ngăn lối trong cuộc đời bao khó khăn ngập tràn, nguyện Ngài đưa dẫn, dìu bàn chân con theo Chúa không dần lòng quên hết bao muôn phiền. Tiếng Chúa phán ưa sẽ đắt chắn đêm ngày, dẫu giữa sóng gió Chúa nắm tay đưa đường. Rồi ngày trôi qua, nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng. Nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng. Nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng.